Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng chọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Trong khi thực hiện chương trình thờ phượng Chúa hàng tuần, chúng tôi cũng hướng đến những thính giả sống trong những vùng xa xôi hẻo lánh, không gần nhà thờ hay cộng đồng tín hữu, thiếu mất cơ hội thông công trong sự thờ phượng Chúa chung. Đây là một thiệt thòi rất lớn. Vì vậy, mong rằng chương trình thờ phượng Chúa trên đài Nguồn Sống có thể phần nào bù đắp lại những khao khát trống vắng trong lòng những anh chị em có nhu cầu. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bấy duy Ngài, quyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tôn thờ Chúa qua các bài thánh ca, cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện và cũng sẽ cùng suy niệm lời Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ chương 20, câu 17 đến câu 38 qua chủ đề Tâm tình người chăn. Trong câu 28, Luca ghi lại lời sứ đồ Phaolô căn dặn các trưởng lão hội thánh Ê-phê-sô: anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Bây giờ kính mời quý thính giả cùng hướng lòng về Chúa, cầu xin Đức Thánh Linh ban ơn soi sáng, cảm thúc và dẫn dắt chúng ta vào mọi chân lý trong lời Ngài. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha rất nhân từ của chúng con. Trong giây phút thiêng liêng này, chúng con đến với Ngài trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con. Tạ ơn Cha đã cứu rỗi chúng con và đã cho chúng con được ở trong hội thánh của Ngài để được bảo vệ, nuôi dưỡng, giáo huấn, được yêu thương và ban cho cơ hội phục vụ Chúa và tha nhân. Giờ đây chúng con hướng lòng về Cha, cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí chúng con, cho linh hồn chúng con hướng về Ngài trong tiếng hát ngợi ca với tấm lòng sẵn sàng tiếp nhận chân lý trong lời Chúa. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hòa lòng tôn vinh ca ngợi Chúa qua ca khúc Trong giây phút này và bài ca tâm linh.
Lạy Cha yêu dấu trong phút giây thiêng liêng này, hồn con ca hát cùng kính tôn vinh danh Cha. Con sẽ nói con yêu thương Cha, con ngước mắt trông lên ngôi cao, miệng con hết lời ca chúc tôn danh Ngài. Lạy Cha yêu dấu, xin lắng nghe con nguyện cầu, quỳ nơi chân Chúa, quên hết ưu tư thương đau. Xin Chúa nào bằng tình yêu thương không đổi rời. Ngày lâu hết nước mắt, hóa lấp mạnh hồn tan vỡ. Nguyện dâng lên chưa tất cả những ước vọng, thần linh chưa sẽ đến vỗ về. Hàng dân hết như về thương lòng ban cho bình an.
Sau đây, kính mời quý thính giả cùng nghe lời Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ chương 20, câu 17 đến câu 38. Bấy giờ, Phao-lô sai người ở thành Mi-lê đi tới thành Ê-phê-sô mời các trưởng lão trong hội thánh đến. Khi các người ấy đã nhóm lại cùng người, người nói rằng, từ ngày tôi mới đến cõi A-si, hằng ăn ở luôn với anh em cách nào anh em vẫn biết. Tôi hầu việc Chúa cách khiêm nhường phải nhiều nước mắt và ở giữa sự thử thách mà người Giu-đa đã lập mưu hại tôi. Anh em biết tôi chẳng trễ nải giao truyền mọi điều ích lợi cho anh em, chẳng giấu điều chi hết. Lại biết tôi đã dạy anh em, hoặc giữa công chúng, hoặc từ nhà này sang nhà kia, giảng cho người Giu-đa như cho người Grec về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin trong Đức Chúa Giê-xu là Chúa chúng ta. Kìa nay bị Đức Thánh Linh ràng buộc, tôi đi đến thành Jerusalem, không biết điều chi sẽ xảy đến cho tôi ở đó. Duy Đức Thánh Linh đã bảo trước cho tôi rằng, từ thành này sang thành khác, dây xích và hoạn nạn đương đợi tôi đó. Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quý, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Giê-xu để làm chứng về tin lành của ơn Đức Chúa Trời. Hiện bây giờ, tôi biết rằng giữa anh em mà tôi đã ghé qua giảng về nước Đức Chúa Trời, thì không có một ai sẽ thấy mặt tôi nữa. Nên bữa nay, tôi nói quyết trước mặt anh em rằng tôi tinh sạch về huyết anh em hết thảy. Vì tôi không trễ nải một chút nào để tỏ ra cho biết hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời. Anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Còn tôi biết rằng, sau khi tôi đi, sẽ có muông sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em không tiếc bầy đâu. Lại giữa anh em cũng sẽ có những người nói lời hung ác dấy lên, giáng sức dỗ môn đồ theo họ. Vậy hãy tỉnh thức, nhớ lại rằng, trong 3 năm hằng đêm và ngày, tôi hằng chảy nước mắt ra và khuyên bảo cho mọi người luôn. Bây giờ tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo của ơn Ngài là giao phó cho đấng có thể gây dựng và ban gia tài cho anh em, chung với hết thảy những người được nên thánh. Tôi chẳng ham bạc vàng hay là áo sống của ai hết. Chính anh em biết rằng, hai bàn tay này đã làm ra sự cần dùng của tôi và của đồng bạn tôi. Tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy để giúp đỡ người yếu đuối và nhớ lại lời chính Đức Chúa Giê-xu có phán rằng ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Phao-lô nói lời đó xong, bèn quỳ xuống và cầu nguyện với hết thảy các người ấy. Ai nấy đều khóc, ôm lấy cổ Phao-lô mà hôn, lấy làm buồn bực, nhất là vì nghe người nói rằng anh em sẽ chẳng còn thấy mặt mình nữa. Đoạn đưa người xuống tàu. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 20, câu 17 đến câu 38. Công vụ các sứ đồ chương 20, câu 17 đến câu 38 ghi lại những lời tâm tình của sứ đồ Phao-lô với các trưởng lão hội thánh Ê-phê-sô vào khoảng năm 57 sau Chúa, sau 25 năm tận tình dốc đổ cho sứ vụ truyền giáo. Sứ đồ Phao-lô trên đường trở về Jerusalem lần cuối dự lễ ngũ tuần, ông đi ngang qua mà không ghé Ê-phê-sô, nhưng dừng lại ở Mê-lê, cách phía nam Ê-phê-sô khoảng 30 dặm, rồi nhờ người báo tin cho các trưởng lão Ê-phê-sô đến gặp ông. Đây là chỗ duy nhất Luca ghi lại tâm tình sứ đồ Phao-lô cho các bạn đồng lao, cho nên đây chắc hẳn cũng phải là tâm tình người hầu việc Chúa hôm nay, dù đang ở cương vị nào cũng cần phải biết nằm lòng, vì sẽ giúp ích rất nhiều cho chức vụ của mình và của cả các bạn đồng lao nữa. Trước hết từ câu 18 đến câu 21, sứ đồ Phao-lô nhắc lại đời sống phục vụ của ông giữa vòng họ từ ngày đầu mới đến. Từ ngày tôi mới đến cõi A-si, hằng ăn ở luôn với anh em cách nào anh em vẫn biết. Tôi hầu việc Chúa cách khiêm nhường phải nhiều nước mắt và ở giữa sự thử thách mà người Giu-đa đã lập mưu hại tôi. Anh em biết tôi không trễ nải giao truyền mọi điều ích lợi cho anh em, chẳng giấu điều chi hết. Lại biết tôi đã dạy anh em hoặc giữa công chúng hoặc từ nhà này sang nhà kia, giảng cho người Giu-đa cũng như cho người Hy Lạp về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng ta. Thứ nhất, ông nhắc lại những căng thẳng chống đối ông phải chịu trong sứ vụ giao giảng tin lành tại Ê-phê-sô, nhưng ông không nản lòng. Không giảng được trong nhà hội, ông tìm nơi khác. Luca ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 19 câu 9 câu 10. Phao-lô vào nhà hội và trong 3 tháng giảng luận một cách dạn dĩ ở đó, giải bày những điều về nước Đức Chúa Trời mà khuyên dỗ các kẻ nghe mình. Song vì có mấy người cứng lòng từ chối không tin, dèm chê đạo Chúa trước mặt dân chúng, thì người phân rẽ họ mà nhóm các môn đồ riêng ra và dạy dỗ hàng ngày trong trường học Tyrannu. Việc đó cứ luôn 2 năm, đến nỗi mọi người trong cõi A-si hoặc người Juda hay là người Hy Lạp đều nghe đạo Chúa. Đó là Công vụ chương 19 câu 9 câu 10. Thứ hai, ông nhắc lại thái độ hầu việc Chúa, khiêm nhường, yêu thương, can đảm. Tôi hầu việc Chúa cách khiêm nhường phải nhiều nước mắt ở giữa thử thách mà người Juda đã lập mưu hại tôi. Đó là câu 19. Thứ ba, ông nhắc lại thái độ và cách thức giao giảng. Tôi không trễ nải giao truyền mọi điều ích lợi cho anh em, chẳng giấu điều chi hết, lại biết tôi đã dạy anh em hoặc giữa công chúng hoặc từ nhà này sang nhà kia, giảng cho người Juda cũng như cho người Hy Lạp về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin trong Đức Chúa Giê-xu. Chúng ta ghi nhận những đặc điểm sau. Thứ nhất, ông không chậm trễ, ông không trì hoãn. Thứ hai, chỉ giảng dạy những điều thiết yếu, ăn năn tội và tin Chúa Giê-xu. Thứ ba, ông giảng dạy linh động, đầy sáng kiến, giảng chỗ công cộng hay trong nhà riêng. Thứ tư, ông giảng dạy không phân biệt, không kỳ thị cho cả người Juda lẫn cho người Hy Lạp. Và thứ tư, nội dung giao giảng của ông là chân lý cứu rỗi thiết yếu, chính thống, giảng cho người Juda cũng như cho người Hy Lạp về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng ta. Rồi trong câu 22 đến câu 27, ông chia sẻ về chặng đường tương lai trước mặt. Thứ nhất, ông khẳng định về sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh như trong câu 22-23. Kìa nay bị Đức Thánh Linh ràng buộc, tôi đi đến thành Jerusalem, không biết điều gì sẽ xảy đến cho tôi ở đó. Duy Đức Thánh Linh đã bảo trước cho tôi biết rằng, từ thành này sang thành khác, dây xích và hoạn nạn đương đợi tôi đó. Đây là một gương mẫu sống động về một cuộc sống để Đức Thánh Linh làm chủ. Ngài nắm trọn quyền điều khiển, và đây là một bằng chứng của danh xưng tôi tớ Đức Chúa Trời, là người Đức Thánh Linh ràng buộc hay bắt buộc và ông tuyệt đối tuân lệnh, không có ý kiến riêng dù phải đi vào chỗ chết. Thứ hai, trong câu 24 ông cam kết, nhưng tôi không kể sự sống mình làm quý, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Giê-xu để mà làm chứng về tin lành của ơn Đức Chúa Trời. Đây không phải là cam kết dễ dàng, nhưng phải là cam kết cần có, phải có của người hầu việc Chúa. Ông cam kết liều chết, không kể sự sống mình làm quý. Có lẽ triết lý sống đơn giản nhất của người hầu việc Chúa phải là ai muốn làm gì tôi thì làm, chết là cùng. Ông cũng cam kết hoàn tất cuộc đua, hoàn thành sứ mạng, chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Giê-xu. Có câu chuyện kể một trường hợp đáng ghi nhận trong một cuộc thi chạy Việt dã ở Thế vận hội Olympic. Khá lâu sau khi các vận động viên về tới đích, người ta thấy còn có một vận động viên vẫn tiếp tục cố gắng chạy dù rất chậm. Những người xem lác đác còn lại hai bên đường bỗng nhận ra và đồng loạt hoan hô, cổ võ cho đến khi anh về tới mức. Một phóng viên thể thao sáp lại phỏng vấn. Mọi người đã về đến đích từ lâu mà anh vẫn chạy là vì sao? Anh ta vừa thở hổn hển vừa trả lời vắn tắt hàm chứa một nguyên tắc đáng ghi nhớ. Nước tôi cử tôi đến đây để chạy đua, chứ không phải để bỏ cuộc. Cam kết của sứ đồ Phao-lô quan trọng và có giá trị vì nội dung cam kết là làm chứng về tin lành của ơn Đức Chúa Trời. Nhưng lời cam kết của ông không phải là khoe khoang, nhưng được bảo chứng bằng thực tế. Cho nên bữa nay tôi nói quyết trước mặt các anh em rằng tôi tinh sạch về huyết của anh em hết thảy, vì tôi không trễ nải một chút nào để tỏ ra cho biết hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời. Ông đã tận tình dạy dỗ họ một cách sốt sắng, không về những việc ngoài đời, nhưng về hết thảy ý muốn Đức Chúa Trời. Đây là vinh dự, đây là đặc ân, nhưng cũng là thách thức của người hầu việc Chúa. Từ câu 28 đến câu 35, sứ đồ Phao-lô cảnh báo tình hình tương lai và giao trách nhiệm cho họ. Anh em hãy giữ lấy mình và luôn cập bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi, sẽ có muông sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em không tiếc bầy đâu. lại giữa anh em cũng sẽ có những người nói lời hung ác dấy lên, giáng sức dỗ môn đồ theo họ. Vậy hãy tỉnh thức, nhớ lại rằng trong 3 năm, hằng đêm và ngày, tôi hằng chảy nước mắt ra mà khuyên bảo cho mọi người luôn. Bây giờ tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và đạo của ơn Ngài, là giao phó cho Đấng có thể gây dựng và ban gia tài cho anh em chung với hết thảy những người được nên thánh. Tôi chẳng ham bạc vàng hay là áo sống của ai hết. Chính anh em biết rằng hai bàn tay này đã làm ra sự cần dùng của tôi và của đồng bạn tôi. Tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy để giúp đỡ người yếu đuối, và nhớ lại lời chính Đức Chúa Giê-xu có phán rằng ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Đó là câu 28 đến câu 35. Điều đầu tiên trong lời nhắc nhở là các trưởng lão hội thánh cần giữ mình trước rồi mới có thể giữ bầy. Anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Sứ đồ Phao-lô nhắc lại ý này trong cả 2 bức thư viết cho mục sư trẻ Timôthê, cũng là người con tinh thần. Đừng bỏ quên ơn ban trong lòng con là ơn bởi lời tiên tri nhân hội trưởng lão đặt tay mà đã ban cho con vậy. Hãy săn sóc chuyên lo những việc đó, hầu cho thiên hạ thấy sự tấn tới của con. Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con phải bền đỗ trong mọi sự đó, vì làm như thế thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu. Đó là Timôthê thứ nhất chương 4, câu 14 đến câu 16. Trong một nhà lớn, không những có bình vàng, bình bạc mà thôi, cũng lại có cái bằng gỗ, bằng đất nữa. Thứ thì dùng việc sang, thứ thì dùng việc hèn. Vậy, ai giữ mình cho khỏi những điều ô uế đó thì sẽ như cái bình quý trọng, làm của thánh, có ích cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc lành. Đó là Timôthê thứ nhì, chương 2, câu 20-21. Như vậy, giữ mình trước, rồi mới có thể giữ bầy chiên. Đó là nguyên tắc phải theo. Nhưng trong thực tế, thứ tự này đôi khi bị đảo ngược, khiến cho nỗ lực chăm sóc bầy chiên của một số tôi tớ Chúa gặp khó khăn khi chính đời sống cá nhân và gia đình có vấn đề và không nêu gương tốt. Người hầu việc Chúa chỉ là người coi sóc, Đức Chúa Trời mới là chủ bầy chiên được mua bằng chính huyết con Ngài. Vì thế những người chăn thật của Chúa là những người quý trọng hội thánh, quý trọng bầy chiên, sẵn sàng chấp nhận hy sinh cho bầy chiên như chủ chăn là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hiểm họa chắc chắn và ghê gớm nhất cho bầy chiên là gì? Sứ đồ Phao-lô viết, còn tôi biết rằng sau khi tôi đi, sẽ có muông sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em, không tiếc bầy đâu. Lại giữa anh em cũng sẽ có những người nói lời hung ác dấy lên, giáng sức dỗ môn đồ theo họ. Tà giáo, giáo sư giả, sói đội lốt chiên sẽ không tha bầy chiên. Người chăn cần bén nhạy nhận ra ngay. Tuy nhiên việc này rất khó chứ không dễ, nếu không biết biện biệt, không biết nhận định nhắm vào bản chất chứ không vào hiện tượng hay hình thức bên ngoài. Nếu không sống gần Chúa, không quen tiếng Chúa, không biết lời Chúa, sẽ không được ban cho khả năng phân biệt này. Người chăn chỉ có thể thuyết phục bằng cuộc sống thực tế, bằng hành vi với động cơ trong suốt, còn những lời văn hoa hùng biện chỉ có thể ảnh hưởng được những thành phần nhẹ dạ mà thôi, cho nên hiển nhiên cũng không có tác dụng lâu bền. Bây giờ tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo của ơn Ngài, là giao phó cho Đấng có thể gây dựng và ban gia tài cho anh em chung với hết thảy những người được nên thánh. Tôi không ham bạc vàng hay là áo sống của ai hết. Chính anh em biết rằng hai bàn tay này đã làm ra sự cần dùng của tôi và của đồng bạn tôi. Tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy để giúp đỡ người yếu đuối, và nhớ lại lời chính Đức Chúa Giê-xu có phán rằng ban cho thì có phước hơn nhận lãnh. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp ý trong lời cầu nguyện. Tạ ơn Chúa đã hy sinh tất cả để cứu chúng con ra khỏi xiềng xích của tội lỗi, ra khỏi quyền lực của sự tối tăm và cứu chúng con thoát khỏi án chết đời đời. Chúng con cũng tạ ơn Chúa đã cho chúng con được ở trong hội thánh Ngài để phục vụ, để chăm sóc lẫn nhau trong cương vị Chúa đặt để. Sống giữa bầy chiên, xin ban cho chúng con thị kiến thuộc linh, biết quý trọng những giá trị thiêng liêng, trường tồn, biết phân biệt và nắm vững những gì là nền tảng, là thiết yếu để tập trung mọi nỗ lực vun trồng. Xin Đức Thánh Linh canh giữ mọi suy nghĩ của tâm trí chúng con, sàng lọc mọi tư tưởng của chúng con bằng lời Kinh Thánh, để chúng con đắc thắng tội lỗi và mọi cám dỗ của trần gian. Chúng con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.